Phật nói cái thân này tuy là phàm tạm bợ nhưng phải cần nương nó để tu giải thoát, như mượn đồ qua sông vậy đó. Ví dụ như cái thân này mà mình biết là cái thân này phàm phu tục tử rồi, thân này thúi á, phải không? Cái thân tạm này á, nó tạm, nó không có trường tồn. Nhưng mà nếu không có cái lỗ tai á, thì lấy gì nghe pháp? Thấy chưa? Phải mượn cái lỗ tai của mày để tao nghe, giảng chứ, phải không? Tao phải mượn con mắt của mày để tao đọc kinh chứ. Đó. Mình phải mượn cái sáu cái căn này, sáu cái căn này là cái chỗ, là sáu cái lỗ để cho cái tánh giác của mình nó phát ra đó. Nếu không có thằng này thì tánh giác của mình nó không phát ra được, giống như điện vậy đó. Cái tánh giác biết của mình nó không có hình tướng, nó không có màu sắc, nó không có dài ngắn. Nhưng mà cái điện cũng vậy, dòng điện nó không có hình tướng, nó không có màu sắc. Nhưng mà điện nè, nó muốn phát ra cái diệu dụng, nó phải nương vào cái gì? Cái bóng đèn. Ví dụ á, mình muốn á, điện nó muốn phát ra ánh sáng, nó phải nương vào bóng đèn, nó phát ra ánh sáng. Cho điện tự nhiên không có bóng đèn sao nó phát ra gì được. Rồi muốn á, nó phát ra sức nóng á, thì nó phải nương vào cái gì? Lọ, thấy chưa? Rồi nó muốn phát ra cái gió thì nó phải nương vào đâu?
Cái quả.
Nó không có hình tướng nhưng mà nó sinh ra cái diệu dụng á, thì nó phải nương vào cái gì? Cũng như Phật tánh của mình đây, nó muốn phát ra diệu dụng, nó phải đương ra mắt tay mũi lưỡi thân ý đó. Cái gì bây giờ mình đem mình đốt cái thân mình đi chỗ rồi nó phát, thấy chưa? Cho nên tuy là nó là không đáng gì đó, mình là cái cái mình không quý, nhưng mà không có nó là mình cũng thành Phật được đâu, không thành Phật được đâu thiệt á. Cho Đức Phật nói đừng có nghe lời Phật mấy ông ngoại đạo để đem đốt cái thân này còn cái cùi rồi đó, đâu còn nữa tốt rồi, nó còn nữa mà thành Phật đó. Cho nên tuy là các bà nói á, như là mượn đồ qua sông vậy đó, khi mình thành Phật rồi thì bỏ nó, nhưng mà chưa thành Phật thì đừng lo, nhưng mà nhờ nó thôi chứ đừng có mê nó quá rồi cho nó ăn ngủ ngủ nhiều, ăn nhiều nó phì lũ ra rồi tiểu đường là nổ đủ thứ bệnh, phải không? Khi mà nó bệnh mập phì lên rồi nó hành mình cũng chết. Cho nên nó vừa phải thôi, để mình nhờ con mắt nó mình coi kinh, mình nhờ lỗ tai mình nghe kinh, phải không? Đó, nhờ sáu căn. Thì ở đây Đức Phật nói sáu căn mà nếu mà bám theo cái tâm thức thì thành chúng sanh. Sáu căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân nè, ý nè, mà mình á, mắt tai mũi lưỡi thân mà đi theo tâm thức suy luận phân tích sơ đo á, thì nó thành tâm thức. Nó thành tâm thức á, thì nó mình biến thành chúng sanh. Mà cũng sáu căn cái linh hồn mình đây nó an trụ trong cái tánh giác biết á, thì thành Phật rồi. Cho nên hồi xưa á, ông Anh An á, bị Ma Đăng Già bắt á, quý vị. Thì Anh An bị Ma Đăng Già bắt á, rồi á, Phật cứu về, rồi Anh An mới thấy á, Anh An chưa có thành A La Hán để thoát ra khỏi. Thì Anh An mới hỏi á, Đức Phật á, bây giờ á, con quyết tu cho thành Phật, bây giờ làm sao á cho con được thành mau, tu mau. Thì Đức có tới tôi chỉ cho con tu mau, cho thành mau đi. Thì Đức Phật mỉm cười không nói. Thì mười phương chư Phật là thằng hắn phải không? Mười phương chư Phật nói này Anh An à, con đường mà thành Phật cũng do mắt tay mũi lưỡi ý của ông đó, sáu căn của ông. Mà con đường đọa lạc mà ông bị ma bắt cũng do mắt tay mũi lưỡi ý của ông, do sáu căn thôi. Cho nên nếu thành Phật cũng phải nương sáu căn, mà sáu căn ở trên thân này, mà muốn đọa lạc cũng từ sáu căn mà ra. Mắt mình thấy người ta, cái mình phân tích đây là đẹp, đây xấu rồi, rồi bắt đầu mình phiền não, nó vậy đó. Cho nên á, mình đã biết con đường nào là đi. Hai con đường, một mình ở đây có sáu căn mà mình phải hai con đường đi lựa chọn. Lúc nào con mắt mình nhìn thấy món mà nó lạc qua lục đạo á, là mình biết liền. Mình phân tích cái trái này không tốt, trái kia tốt, trái này ngọt, trái kia không ngọt, tôi thích trái này, tôi không thích trái kia, là bắt đầu sao? Rồi mày sắp thành ma rồi đó. Mày sắp thành ma rồi đó, tao biết đó. Còn mình thấy ở đây trái bom là trái bom, tôi thấy có sắc, phải không? Đây là trái bom, là trái bom, không phải bom Fuji là bom Mỹ nè. Đấy, bom nào ăn vô cũng là bữa lát nó thành cứ cái tên. Không sao, cho nó chạy luôn. Rồi sao? Thấy trái bom là thấy có sắc, không có trái apple là mình thấy không sắc. Làm sao? Đó, mày sắp vô con đường Phật rồi đó. Mình biết nè, mình phải biết mình là ai chứ, vậy đó. Cho nên Phật nói nè, thân miệng ý á, tạo ác nghiệp á thì thành phàm phu. Còn thân miệng ý mà tu thiện nghiệp á thì sanh lên cái trời. Không có cầu thần thánh là không có đốt cái thân kia. Phật nói vậy rất là rõ ràng. Đây đó. Bây giờ có nhắc tại cho quý vị, cho quý vị rõ ràng cái này đúng rồi. Chắc quên hết rồi. Không. Của thầy trả lời có. Thập thiện nghiệp là 10 điều thiện. Ai muốn sanh lên trời thì phải học cái này cho kỹ. Thôi vậy chứ sanh lên trời khó lắm nha quý vị. Mới dễ đó. Nhưng mà tu á, an trụ tánh giác thành Phật khó dễ á. Cái trời đó. Kia là con đường kia là con đường đại thừa. Là con đường đi tắt. Từ đây đi thẳng này cũng đẹp à. Còn con đường này quý vị phải đi vòng nè. Con đường kia là con đường đi tắt. Con đường chim bay á. Còn con đường này là con đường đi bộ. Có đi đường nào? Có đi đường nào? Con đường đại thừa rất là mau. Nhưng mà phải thức tỉnh là mau lắm. Ở đây nè, thập thiện nghiệp là 10 điều lành. Nghiệp ở đây là những cái hành động tạo tác, gọi là nghiệp. 10 cái hành động tạo tác theo thói quen. Nghiệp đây là cái thói quen. 10 cái thói quen thiện, 10 cái thói quen lành, đó gọi là thập thiện nghiệp. Gồm có thân miệng nghĩ. Cái thân mình mà biết là miệng của mình biết không, và cái ý của mình suy nghĩ người ta. Thì đây cái thân nó có 3 cái tội, 3 cái điều không có làm. Là không sát sanh, là không có giết mạng sống con gì. Dầu cho những con dồi con rồi nó nhúc nhích nó có mạng thì mình không, mình dớt nó đi thôi. Rồi không ăn trộm, ăn cướp. Ăn trộm thì lén lấy, còn ăn cướp là giật cái mặt ra, xách súng vô chỉ cho tao đâu. Không tà dâm, tức nghĩa là không có ngoại tình, một vợ một chồng thôi. Thì ba cái này dễ làm, phải không? Dễ lắm, ai làm được. Thân này dễ làm á. Còn cái miệng này nè, bắt đầu khó làm nè. Miệng nó chết khó làm lắm. Giọng ngôn là nó láo. Lấy 10 đồng nó gì không có, tôi đồ lấy. Có rồi, nó láo. Mà nó láo đây không phải là nó láo nhặt cái đó nhỏ nhỏ nó chơi thôi, không có tội đâu. Nhưng mà nó láo sao mà mình có lợi mà người ta có hại là tội à. Mình nó láo láo mà lấy 10 đồng mà ta lấy cái 5 đồng đó là không được, phải không? Nó láo mà có hại cho người ta mà có lợi cho mình á. Rồi ý ngữ cái nhà nó thêm nó bớt, chuyện không có nó có, chuyện không nó có, chuyện có nó không. Rồi lưỡng thiệt á là đem chuyện bà này nói bà kia, rồi bà kia nó chửi ông chồng mà đem chuyện bà kia nói bà nọ. Hai bên gây lộn với nhau mà mình là người nó mang ơn. Mình mà hai bên nó mang ơn mình hết á. Mà hai bên nó đánh nhau vậy sức đầu sức chán mà mình được mang ơn. Đó. Ác khẩu đây là chửi rủa người ta, đồ xe cán đồ để con không có đích có đầu có đuôi gì đó, chửi người ta không. Là đỏ địa ngục bây giờ chữ không lắm à. Ác khẩu này. Rồi ý này nè, không tham, không sân giận, không si mê. Cái này khó tu. Tham sân si khó tu. Mà tu được mới lên cõi trời, còn ba cái ông này còn mà sân gì? Chưa. Khó chứ đâu phải dễ đâu. Nhưng mà tu á, tu theo tánh giác á là đi con đường chim bay. Đi con đường đại thừa dễ không?
Dễ.
Tôi thấy tu đường nó rất là dễ. Mà ấy mà tu theo kinh Pháp Hoa đó. Tại vì những cái kinh này á, là những cái kinh phương tiện. Mà khi Đức Phật mới thành đạo, Đức Phật chỉ con đường kia không được. Đức Phật mới phương tiện nói những kinh này. Nhưng mà sau 49 năm Đức Phật nói ta không nói câu nào hết. Tức là những cái này là những cái phương tiện thôi. Cái điều chính của Đức Phật ra đây á, là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Cái tri kiến Phật cho chúng sanh. Là Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, là Đức Phật muốn chỉ cái tri kiến Phật cho ở trong, nó nằm ở trong chúng sanh. Cái tri kiến Phật tất nhiên là cái hiểu biết kiểu Phật. Cái hiểu biết kiểu Phật, có hiểu biết kiểu mình, là mình biết cái chuyện đó nhưng mà mình phân tích, mình so đo phải quấy coi là hiểu biết chúng sanh. Còn hiểu biết kiểu Phật là chỉ biết thôi. Biết có tiếng, biết không tiếng. Biết có mùi, biết không mùi. Thấy không? Đó. Biết thấy có sắc thì thấy không sắc. Được rồi. Là khi mà nhận được, mình nhận được trong mình có hai cái, một cái là tâm thức, là nó phân biệt so đo phải quấy đúng sai, còn một cái thì mình biết nó đang phân biệt so đo phải quấy đúng sai, buồn vui thương giận. Nó buồn mình biết nó buồn, nó vui mình biết nó vui, mình thương nó thương, biết nó thương, nó giận biết nó giận. Thì cái biết này là một, nó không thay đổi, là cái đó là mình có một cái. Để trong mình có mấy cái?
Hai
cái. Mình phải nhận ra cái nó không thay đổi. Cái cái nó không thay đổi là chính là mình. Còn cái nó thay đổi là tâm thức thôi. Nó dẫn mình đi lòng vòng ba hồi địa ngục, ba hồi súc sanh, không phải là mình. Đó là ma. Cho nên khi mình biết cái đó, mình chấp nhận, mình tin rằng mình có một cái tính giác biết kia, nó ở trong mình đây. Thì á, mình đứng lên, các ông, các vị Bồ Tát ở trong nó đứng lên, thí dụ dụ nhà lửa nè, thấy không, dụ lương y nè, dụ hạt châu búi tóc nè, rồi á dụ hạt châu chéo áo nè, mà hãy đứng lên hiểu vậy là thí dụ. Thì Đức Phật liền gì hợp ý, khi mà quý vị hiểu rằng mình có một cái tánh giác biết kia và tin rằng mình có một cái tánh giác biết kia ngoài tâm thức, từ sáng đến chiều quý vị đối xử với người này người kia, đi cho người này cái này, đi buôn bán cái nọ, là sống trên tâm thức hết. Nhưng mà quý vị phải biết là mình đang sống trên tâm thức thì quý vị về nó được, còn không quý vị trôi theo nó mà quên cái tâm thức. Tâm thức lúc nào nó cũng đi theo, nó biết quý vị đang buồn vui thương giận, mà quý vị không thừa nhận là mình có cái đó thì quý vị cũng quên nó đi, thì không nhảy vô được. Nó có mà không biết cả gì không mà, phải không? Cho nên đó, Đức Phật chỉ cho quý vị con đường chim bay. Mà khi Đức Phật nói, Đức Phật ra đời để mục đích là chỉ cái đó thôi, ngoài ra những cái này là chỉ là phương tiện đi con đường vòng đồng giao tâm quốc, còn ở đây là chỉ con đường chim bay. Vậy cuối cùng rồi Đức Phật chỉ con đường chim bay cho quý vị nhảy vô, nhảy cái đục vô khỏi mắt tay mũi lưỡi hết. Còn mắt nó đường lấy hết, liếc thấy quýt người ta nó đương buồn vui, thì cái tánh giác mình biết nó đang buồn vui, nó đang thấy người ta liếc ngang liếc dọc ha, trận trắng trận dọc ha, người ta thì mình biết nó đang trận trắng trận dọc, mình có gì đâu, phải không? Cho nên mình chỉ đem mình biết thôi, là mình đi con đường đó liền, nhảy vô liền, Phật tánh liền mau vậy đó, rất là nhanh. Quý vị niệm Phật, quý vị nhớ Phật, quý vị đó không có nhớ bà này bà kia là chuyện của ai, việc hội việc hề hết, mà quý vị nhớ Phật thì quý vị phải biết là mình đang nhớ Phật á. Nếu mà quên không biết mình đang nhớ Phật là quý vị nó quên chứ mình rồi, lấy cái tâm thức để nhớ Phật để không nhớ mọi chuyện, nhưng mà mình phải biết mình đang nhớ Phật chứ, phải không? Thì cho nên mình niệm Phật, mình nhớ Phật mà mình có Phật. Mình niệm Phật là mình đem cái tâm thức mình nhớ Phật, mình không nhớ mọi chuyện nhưng mà mình cũng biết mình đang nhớ Phật, thì mình nhớ Phật có Phật biết là niệm Phật có Phật, hiểu không? Hiểu không? Tới giờ đó là quý vị niệm Phật, niệm Phật mà đi con đường chim bay được đó, không riêng đường lòng vòng nữa. Tại vì khi mà quý vị niệm Phật mà đi con đường lòng vòng á, là quý vị để khép cái tâm này. Khi niệm Phật cái tâm đâu đánh ai, niệm Phật cũng lẽ chửi ai, cho nên khi niệm Phật thì cái tâm không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, rồi miệng không giọng ngôn nghĩ ngữ liên thiệt ở đâu, mắt niệm Phật mà lắc, mắt niệm Phật mà mắt đâu nói mấy này được, phải không? Cho nên á, khi quý vị niệm Phật thì đâu có khởi tham, khởi giận, khởi chi mấy. Cho nên quý vị đi con đường lòng vòng, hiểu không? Đi con đường lòng vòng để cho nó an ba cái này, hiểu không? Khi quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì 10 cái này nó đều nằm im tại chỗ rồi, có phải không? Nhưng mà quý vị niệm Phật, quý vị khởi cần cho nó nằm im tại chỗ luôn đó, để như quên nó đi. Mình biết mình đang niệm Phật là đủ rồi, đúng không? Mình đang nhớ Phật thì mình biết nè, mình đang nhớ Phật, phải không? Là niệm Phật, có Phật. Đi cái rẹt con đường đi bay bỏ mấy này luôn, được không? Quá dễ dàng. Khi quý vị học vô kinh Đại Thừa rồi, quý vị tu rất là dễ, tu rất an nhàn, tu rất là tự tại, không có lật đặt gì hết. Mỗi ngày phải tụng bao nhiêu cuốn Pháp Hoa, rồi mỗi ngày tảng sáng tôi con phải tụng 10 quyển Đại Bi, rồi mỗi ngày cái đó là con phải tụng miếng dịch xương cho, cầu nguyện cho gia đình con mạnh khỏe, rồi cái đó là con niệm 10 câu chú chủ đề để cho con được cái từ như ý. Rồi con hỏi chứ là ba cái đó một hơi 10 món á, cái con hỏi sao, rồi cái đó con làm gì cái đó con lục gia đình, thấy không? Con nói vậy đó. có làm quá trời à. Tại ông sáng á, có 2 tiếng mà có làm một hơn 11. Thì chồng cô á, học có làm không kịp. Rồi con cô nó la lên, cháu cô nó la lên, thì cái cô đổ xe lên. Tại sao la ông chồng muốn cho ta niệm Phật? Đó là cô thành địa ngục. Cô đâu có được vậy, phải không? Có gì đâu mà phải giữ vậy. Một món thôi. Ví dụ đi, đi có làm anh ta nè, mình đi cái đường tròn cũng được, mình đi đường bên đây nè, đường này cũng được, đường gì à, mặt bên này cũng được, mình đi đường nào cũng được á. Mình đã đi tới 4 con đường đi, mình đi con nào gần mình đi chứ. Mình tại sao mình muốn đi tới 4 con sao đi được, nên mình lựa con nào mình đi cũng tới đó mà, phải không? Nhờ Đức Phật nói vậy á, tu 10 điều, tu 10 điều về thân miệng ý sẽ được sanh cõi trời. Đặt ra đi không được, đè nó xuống, lấy câu niệm Phật đè cỏ, thấy không? Lấy cỏ đè cỏ, không có gì thằng nào giúp đem đi được, giúp mình đem đi được đâu. Nhân nào thì quả nấy thôi. Cái tâm mình thanh tịnh là Phật mà. Đức Phật nói vậy. Tiếp theo nha. Bây giờ ở đây cô sẽ chỉ cho quý vị cách tu ở trên cái 6 căn. Hồi nãy nói bây giờ mình tu trên 6 căn thì mình tu ở trên 6 căn chứ tu chỗ nào đâu, không có chỗ nào để tu ngoài 6 căn đâu. Vậy Đức Phật nói quý vị muốn tu mà quý vị không có 6 căn này tu không được rồi. Hỏi trên nội không lẽ quý vị tới lấy tóc rồi tu, tóc rồi tu, thấy không? Lấy cái chân là tu được không? Không, lấy cái 6 căn này tu. Nó là Đức Phật đã trả lời cho A Nan rồi, muốn thành Phật cũng phải tu trên 6 căn, mà thành ma cũng trên 6 căn mà thành nó vậy. Nên bây giờ phải chỉ cho quý vị, không chỉ quý vị không biết tu 6 căn đâu. Bây giờ Đức Phật chỉ nè, cách tu ở trên 6 tầng nè, cách tu trên tầng này á, là tu trên 6 căn đó. Nghĩa là an trụ cái tính giác ở trên 6 căn này nè, là quý vị tu được thôi, dễ lắm. Cái tầng này mình có gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ý là suy nghĩ, phải không? Mắt á, thì để thấy các sắc chất, phải không? Tai á, thì nghe thinh là tiếng, thinh các gọi tiếng. Mũi á, thì hửi mùi, phải không? Lưỡi á, thì nếm vị ngọt chua mặn, phải không? Thân là xúc chạm quần áo, đồ lạc, phải không? Ý là pháp trần. Pháp trần ở đây là ví dụ như ngày hôm qua cái gì gặp ai, thì hôm nay á, ai hỏi hôm qua gặp ai thì quý vị thấy hình bóng kia liền bắt đầu nói hôm qua tôi gặp bà kia à, bà quần xà lốt làm sao, tôi nói làm sao, xích xì làm sao, thì tự nhiên thấy à, thấy bà đó rõ ràng, phải không? Rồi son tha tìm lên túi lụi giống như mặt bên lùi á đó, kể ra thấy bà liền, phải không? Thấy rõ lắm, phải không? Cái pháp trần là cái bóng dáng, cái bóng dáng nó lưu lại mà ngày hôm trước mình thấy nó khó vậy. Cái này nè, trừ nó rất là khó, nó cái bập bền, nó bồng bền ở trong cái cõi lòng mình đây, cái tới hoài thôi, nhiều đời nó mà không mấy nó còn, thì nó mới dẫn mình đi. Sau khi mình chết đó, cái này nó hiện ra, nó dẫn mình đi. Kinh khủng lắm, kinh khủng. Muốn diệt trừ nó phải có cái gì thì bắt nhã chèo vô á, thì làm sao cho Phật tánh mình hiển lộ ra phóng quang, thì cái này mất liền. Tại vì á, Phật tánh hiển lộ ra là ánh sáng, còn nó là bóng tối. Khi ánh sáng hiện ra thì bóng tối sao tự mất, chứ không hút để bỏ vô bao nào hết trơn. Ánh sáng đâu bỏ vô bao, ví dụ như cái phòng này nó đen, cái nói thôi chờ tới chút ta lấy bao ta đựng bóng tối vô rồi ta ban ánh sáng vô, có phải vậy không? Không, chỉ mở cái đèn sáng là nó tự mất tối ra. Thì nó vậy, Phật tánh hiện ra thì nó mất. Thì đây á, Đức Phật nói á, con mắt mà thấy sắc á thì biết có sắc và biết không sắc. Ví dụ mình thấy cái bông, những cái bình bông này dẹp đi thì mình thấy không có gì hết, cũng thấy luôn, thấy không có chứ không phải là không thấy. Thấy có sắc, thấy có hình tướng và thấy không có hình tướng. Đó. Lỗ tai là nghe tiếng, nghe có tiếng, nghe không tiếng. Hãy xe nó chạy ngang thì nghe có tiếng, rồi xe nó không chạy mình nghe không tiếng. Lúc nào nó cũng nghe hết, cho nên nó ở trong cái con mắt với lỗ tai này, lỗ mũi này nó có tính giác biết, có tiếng là nó biết, còn không tiếng nó cũng biết. Cái là như vậy tính giác biết nó hiện hữu, nó không bao giờ mất, phải không? Là mình á, rồi ngửi là nếm vị, mũi ngửi mùi, ngửi có mùi ngửi không mùi đó, rồi ngửi nếm có vị và không có vị, không có vị vậy là giờ mình không ăn gì đó, nhưng mà nó cũng nếm không có vị đó. Lúc nào vậy là lúc nào nó cũng giác biết phải không, nó giác biết hết á. Thân nó xúc chạm, phải có áo hoa bền rồi đắp ấm thì nó xúc chạm, còn khi không á thì biết nó không xúc chạm, đừng nó không xúc chạm nữa, phải không? Rồi ý là pháp trần, ở trong tâm mình có bóng dáng là không bóng dáng, ở trong tâm mình biết có hồi nó có bóng dáng rồi nó không đó, mình phải biết. Rồi khi đó rồi á thì chúng ta ngồi